Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay, thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2024 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt sau trận động đất tại Nhật Bản.
Đã có đủ 9 loại vaccine tiêm chủng mở rộng sau nhiều tháng khan hiếm.
Sáng nay sẽ đưa ra xét xử đại án Việt Á.
Đã có ít nhất 48 người thiệt mạng do động đất tại Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sổn Say Sĩ Phan Đôn và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 1. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sổn Say Sĩ Phan Đôn trên cương vị mới.
Chiều qua 2 tháng 1, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cho biết đến nay chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất xảy ra vào ngày 1 tháng 1 tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ sơ tán đến nơi tạm trú an toàn. Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Cũng liên quan đến trận động đất xảy ra tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản vào chiều ngày 1 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko.
Thông tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, Viện đã hoàn thành đặt hàng 10 trên 10 loại vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ các nhà sản xuất trong nước để nhanh chóng phân bổ, chuyển đến các địa phương ngay những ngày đầu tháng 1. Riêng vaccine Rota phòng bệnh tiêu chảy cấp là vaccine mới sẽ đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi. Dự kiến sẽ được triển khai từ quý 2 năm nay.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cắm biển tốc độ tối đa cho phép trên đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới. Theo đó, các đoạn tuyến cao tốc gồm Lào Cai – Kim Thành, Cao Bồ – Mai Sơn, Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Mỹ Thuận – Cần Thơ sẽ được cắm biển khai thác với tốc độ tối đa 90 km/h. Vận tốc này đã tăng 10 km/h so với mức tối đa 80 km/h trước đây.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ưu tiên cho nghiên cứu triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 2, Vành đai 3 với tổng mức hơn 21.000 tỷ đồng. Đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng đề nghị ưu tiên cho nghiên cứu triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư 3 dự án đường Vành đai, trong đó có dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn ngã tư Sở, Cầu Giấy. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự án được triển khai nhằm giảm áp lực giao thông cho nút giao ngã tư Sở, cũng như phát huy hiệu quả tuyến đường Vành đai 2 trên cao, đoạn Vĩnh Tuy, ngã tư Sở.
Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, với cáo buộc đã nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án này thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Sáng nay 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và một số địa phương. Vụ án được đánh giá là điển hình về tham nhũng có hệ thống. Có hơn 70 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Đây là đại án đầu tiên được đưa ra xét xử trong năm 2014. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 20 ngày, gồm cả ngày nghỉ.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 2 tháng 1, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đang điều tra khả năng một máy bay của lực lượng này đã va chạm với máy bay của hãng hàng không Japan Airlines, khiến chiếc máy bay chở 379 người bốc cháy trên đường băng sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo. Sau vụ việc, 5 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay của lực lượng nói trên vẫn mất tích, mặc dù phi công thoát được ra ngoài và đã được sơ tán khỏi sân bài.
Trước đó, trong chiều ngày 2 tháng 1, đài truyền hình NHK phát sóng hình ảnh cho thấy chiếc máy bay Airbus A350 của Japan Airlines đã bốc cháy khi máy bay đang trượt xuống đường băng sau khi hạ cánh. Theo Japan Airlines, toàn bộ 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên máy bay chở khách bị bốc cháy đã được sơ tán an toàn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết chiếc máy bay của họ liên quan đến vụ va chạm đang trên đường tới sân bay Niigata để cứu trợ cho người dân ở bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa vừa hứng chịu trận động đất hôm 1 tháng 1 vừa qua.
Theo số liệu mới nhất từ đài phát thanh truyền hình công cộng Nhật Bản NHK, trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở bờ biển phía tây miền trung Nhật Bản hôm 1 tháng 1 đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. NHK đồng thời đưa tin nhiều người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Hàng chục người đã phải nhập viện. Các hoạt động cứu hộ sau trận động đất ở Nhật Bản vẫn đang được tiến hành, trong khi số người chết dự kiến sẽ tiếp tục tăng.
Ngày 1 tháng 1, Nga đã chính thức đảm nhận chức chủ tịch luân phiên nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu về định hướng cho nhiệm kỳ chủ tịch BRICS. Tổng thống Putin lưu ý hiện BRICS đã gồm 10 nước thành viên sau khi Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành thành viên chính thức. Theo nội dung đăng trên trang thông tin điện tử của Điện Kremlin, nhiệm kỳ của chủ tịch BRICS 2024 của Nga sẽ có chủ đề tăng cường chủ nghĩa đa phương vì an ninh và phát triển toàn cầu công bằng. Trong nhiệm kỳ này, Nga sẽ tập trung vào hợp tác tích cực và mang tính xây dựng với tất cả các nước liên quan.
Hãng thông tấn TASS ngày 2 tháng 1 đưa tin, giới lãnh đạo Israel đã bác bỏ đề xuất mới của phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine về một thỏa thuận liên quan đến việc thả con tin. TASS dẫn nguồn cổng thông tin Axios cho biết, ngày 31 tháng 12, phong trào Hamas thông qua các trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập đã gửi tới Israel đề xuất mới về một thỏa thuận liên quan đến việc phóng thích các con tin theo 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn sẽ bao gồm tạm dừng giao tranh trong hơn một tháng để đổi lấy việc thả con tin. Tuy nhiên, đại diện của Hamas yêu cầu trong giai đoạn đầu thực hiện thỏa thuận, Israel phải bắt đầu rút lực lượng ra khỏi dải Gaza để đổi lấy việc thả 40 con tin. Việc thực hiện giai đoạn thứ 3 của thỏa thuận, theo đó phóng thích các tù binh, đồng nghĩa kết thúc xung đột. Israel đã bác bỏ đề xuất này của Hamas.
Theo dữ liệu mới nhất do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố, tỷ trọng của đồng đô la Mỹ trong dự trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tiếp tục giảm xuống còn 59,2% trong quý 3 2023. Sự suy giảm diễn ra trong bối cảnh xu hướng phi đô la Mỹ hóa đang phát triển trên toàn thế giới. Xu hướng toàn cầu hướng tới sử dụng tiền tệ quốc gia trong thương mại thay vì đồng đô la Mỹ bắt đầu có đà vào năm 2022 sau khi các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine khiến Nga bị tách khỏi hệ thống tài chính phương Tây và dự trữ ngoại hối của nước này bị đóng băng. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đã cảnh báo rằng hoạt động giao dịch bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ngày càng tăng của Nga nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể làm xói mòn sức mạnh của đồng đô la Mỹ.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Sau khi mất cả hai trung vệ Eder Militao và David Alaba vì chấn thương, huấn luyện viên Carlo Ancelotti rất muốn chiêu mộ một trung vệ khác để phá hàng thủ Real Madrid. Tuy nhiên, theo Marca, Los Blancos không thích ý tưởng đi mượn cầu thủ. Real sẽ chỉ tính việc chiêu mộ trung vệ ở mùa hè năm 2024 hoặc tùy vào tình hình của Alaba. Kênh Kênh Trắng sẽ cân nhắc việc bổ sung hàng thủ ngay ở mùa hè tới.
Joshua Kimmich đang muốn tìm thử thách mới sau khi đã dành gần như cả sự nghiệp ở Bayern Munich. Theo AS, sau Man City và Barca, đến lượt Man U và Liverpool muốn dành sự phục vụ của tiền vệ người Đức. Kimmich còn hợp đồng ở Allianz Arena đến hết tháng 6 2025, hiện được định giá 75 triệu euro.
Trên trang chủ, Birmingham thông báo đã chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Wayne Rooney. Trận thua 0-3 trước Leeds ngay đầu năm mới là giọt nước tràn ly, khiến ban lãnh đạo Birmingham quyết định sa thải cựu tiền đạo người Anh. Rooney nhậm chức ở Birmingham hồi tháng 10. Sau 15 trận, huyền thoại của Manu chỉ giúp đội bóng thắng 2, hòa 4 và chịu 9 thất bại.
Theo The Athletic, Man U đang nhắm mua một tiền đạo giá rẻ ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Erik-Maxim Choupo-Moting của Bayern Munich đang đứng đầu trong các lựa chọn của Quỷ Đỏ. Chân sút người Cameroon không còn được ra sân thường xuyên ở mùa giải này do sự xuất hiện của Harry Kane. Tính đến nay, Choupo-Moting mới ghi 3 bàn sau 19 lần ra sân cho Hung Sám.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray đang cân nhắc nghiêm túc khả năng trả tiền vệ Hakim Ziyech lại Chelsea ở phiên chợ mùa đông này. Tại Galatasaray, Ziyech chấn thương thường xuyên nên không thể hiện được nhiều. Đến thời điểm này, tuyển thủ Maroc mới chỉ đá 14 trong tổng số 25 trận của Gala.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, khối không khí lạnh đã tác động đến khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc nước ta, khiến cho trời chuyển mưa. Dưới tác động của không khí lạnh, ngày hôm nay ở Bắc Bộ mây nhiều, có mưa, mưa rào. Với tác động của mưa cộng thêm gió đông bắc thổi, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 21 độ. Từ trưa và chiều, nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ, trời chuyển rét và nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm hơn về chiều tối. Ở miền Trung, dự báo trong sáng nay, mưa sẽ xuất hiện ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, sau đó đến gần trưa sẽ xuống đến Quảng Bình, đến chiều là Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa. Mưa và khí lạnh sẽ khiến cho nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa, Hà Tĩnh xuất hiện trong buổi sáng với mức nhiệt là 20 đến 23 độ. Càng về chiều nhiệt độ càng giảm, khu vực từ Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng không quá 25 độ, trời lạnh. Trong khi đó các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Định nhiệt độ là 25 đến 27 độ. Còn các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận trong ngày hôm nay nhiệt độ vẫn cao, dao động từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ chưa chịu tác động của không khí lạnh, nên cả hai khu vực này vẫn duy trì thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng mạnh và nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Dự báo ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ dao động từ 28 đến 31 độ trong buổi trưa và chiều, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cũng ở ngưỡng 32 đến 34 độ, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng trên 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.